kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Đã, chương trình Luật pháp và đời sống của này đang ở Dallas 1600 AM Dallas. Nếu khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002 713-664-8002 cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình đó, 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Thực sự David Vương và tôi là Thông Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Tôi là Thông Hoàng, chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Vương ở trong phòng vi âm với Tom. Cho Tom gửi số điện thoại 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom. Bữa nay tiếng em hơi lạ là tại vì celebrate với mấy đứa con Christmas nhiều quá.
Không thấy giọng cái tiếng lạ mà thấy cái bụng hơi tròn ra thêm tí nữa.
Đúng rồi, đồng
ăn
ý.
Quá nhiều phải không?
Đồng ý.
713-664-8002, chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu khán giả có thắc mắc, gọi thẳng vào phòng studio. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình, dạ thưa mời khán giả gì đầu tiên, dạ cho xin thân.
Hello, xin lỗi hai luật sư, luật sư Thông,
chào
luật sư Vương không ạ?
Dạ đúng rồi.
Mời không ạ?
Là Dũng nói trả luật sư.
Dạ.
Tôi có câu hỏi như thế này nè. Mình đào sâu cái vấn đề chia chép tài sản chú định đi. Tại vì tôi thấy có nhiều người thắc mắc lắm. Không chiếu đó mình cũng có nói, nhưng mà xin luật sư giải thích thêm chú định. Tôi đưa ra cái ví dụ như thế này. Thì một hai luật sư cố gắng giải thích. Đứng ra sắp sửa tới ngày lễ rồi, chúng ta cũng nói chuyện mình chia chép thì sẽ nhiều khi nó không có vui mấy.
Yeah.
Nhưng mà chuyện gì nó tới thì nó cũng tới thôi. Thì như thế này nè, tôi cho cái ví dụ đi. Cái năm 1998 đó, hai vợ chồng lấy nhau. Đến năm 2000 đó, hai vợ chồng mua căn nhà ở bên Houston của chúng ta, trị giá 100.000. Đáo xuống 50.000. Thì khi đáo đó, hai vợ chồng với mượn tiền của mẹ chồng 50.000. Cái phần này đó, xin hai luật sư nói rõ ra một chút, giữa cái cho mượn và cái tặng nó khác nhau như thế nào. Và mẹ chồng đưa ra là giữa cái tiền check và tiền mặt, thì thường thường làm giấy tờ như thế nào cho nó sau này nó rõ ràng khỏi cái thư kiện. Rồi đến năm 2000 á, người vợ mới đưa ra 20.000 để mua vật dụng remodel căn nhà. Ông chồng ở nhà khoảng 4 tháng, cũng như là đưa đón thầy thợ nghỉ hẳn ngôi nhà đó để phụ vô cái remodel căn nhà. Khoảng năm 2004 á, thì bà vừa bỏ cũng 20.000 để mua bàn ghế tủ chén trong nhà cho nó đầy đủ. 2006 đó, người vợ mua chiếc xe lấy trực khoảng 40 cho tới 45.000. Ông chồng đi mua chiếc Toyota Camry khoảng 25.000 thôi. Đến năm 2010 đó, người vợ mới đâm đơn đi ông chồng và được ba đứa con. thì phiên tòa xét xử kéo dài thì có tranh chấp kéo dài 2 năm lận. Khi trong khi chờ phán quyết của tòa đó thì hai vợ chồng vẫn phải chung với nhau, nhưng mà công việc ai thì người đó làm. Đến tháng 2 năm 2011 đó thì người vợ khai thế trước và cái ân khích income credit cho mấy đứa trẻ nhỏ đó thì nó rất thấp đó, thì người vợ lấy được 6.000 và cái năm tới cũng làm như vậy. Trong thời gian mà hai người tranh chấp đó thì lệ phí chi trả trong nhà nó như là điện gas, nước, điện thoại đó, ông chồng muốn chịu khoảng 60%, bà vợ chịu 40%. Nhưng mà cái khai thuế mới về đó thì bà vợ lấy hết. Rồi trong thời gian mà đang còn tranh chấp như vậy đó, hai chồng cũng có khi buồn chứ, thì nó vì buồn chuyện gia đình. Vậy một trong hai vợ chồng có quyền dẫn con đi thành phố khác chơi không? Ví dụ như đi Đà Lạt hay là những tiểu bang khác, và thậm chí về Việt Nam. Rồi khoảng sau năm 2012 đó thì tòa phán quyết xong, cả ông chồng phải cung cấp cho con 200 đồng một tháng, bà vợ ở lại giữ nuôi con. Thì khi mà cung cấp như vậy đó, có 200 thì ít quá, ông chồng cũng phụ thêm khoảng $500 một tháng cho ba đứa con cho nó đầy đủ. Nhưng mà kể từ khi sau năm 2012 là phán quyết cho tòa đó, thì ông chồng vẫn cung cấp cho ra phần cao cho bà vợ cho mấy đứa con. Nhưng mà cái phần khai thuế đó thì bà vợ lấy tròn gói hết. Và cái phần cuối cùng mà tôi muốn hỏi ở đây đó là, mà trong khi tranh chấp như vậy đó, nếu mà dẫn con đi chỗ này chỗ kia chơi đó, liệu có bị phạm vô cái tội là giống như là bắt cóc con không? Có cần phải chờ án của tòa xong, hay là chỉ ra đồn cảnh sát xin giấy là tôi dẫn chỗ nào chỗ kia là đủ thôi? Thì tóm tắt tôi chỉ nhìn và tính toán được sơ sơ như vậy thôi.
Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Luật sư David Vương, trong cái vấn đề này có 2 hay 3 cái issue lớn của general issue. Thứ nhất là tài sản của hai vợ chồng. Khi chia tài sản, tại cái này nó dễ giải quyết hơn, thì mình hỏi câu này trước là tòa có bao giờ đi ngược về 7-8 năm, 5-6 năm hay là 1 năm hay 2 năm? Theo kinh nghiệm, dĩ nhiên tòa quyết định mình không thể đoán được. Theo kinh nghiệm của luật sư Đế Vương, tòa sẽ trở về và coi lại tài sản bao nhiêu năm trước đó mà lý do tại sao?
Anh hỏi câu đó thì em cũng trả lời được, nhưng mà nó đã có cái kết quả rồi mà, lịch sử Thơm là đã xong cái hồ sơ rồi.
Yeah. Nhưng mà tại vì lý do đó là ông hỏi là Thơm nghĩ đó là ông có ý là có thể xử không công bằng, bởi vì Thơm hỏi cái lý do tại sao tòa lại xử như vậy, là chia như thế nào. Và tổng quát cho những thính giả đang theo dõi chương trình là cái câu hỏi mà anh em mình hay nghe nhất đó là: từ lúc tôi lấy bả về tới bây giờ bả giữ tiền riêng, tôi lo hết cho gia đình, bây giờ ly dị phải chia đôi, vậy tiền riêng bả giữ để đâu, không công bằng với tôi. Hay là từ lúc tôi lấy ổng về tới giờ 10 năm nay, ổng thất nghiệp 7 năm rồi, ổng làm được có 3 năm mà 3 năm cũng làm lai ra part time thôi, tôi lo hết cho gia đình, thì bây giờ chia đôi thì rất là không công bằng, như vậy thì sao?
Em dường cho anh trả lời luôn, tại vì trong đầu em hiện bây giờ đó là nó bị cứng cái đầu em rồi, là cái hồ sơ đã xong rồi.
Dạ. Cái lý luận á là tòa hay trả lời cho những người thân chủ của mình là như vậy.
Dạ.
Tôi không có lấy bả.
À.
Tôi cũng không có lấy ổng, hai người lấy nhau, hai người phải chịu nhau. Nếu mà không thấy về tài chính công bằng xong ly dị lâu đi, chúng tôi chỉ xử những gì trước mắt thôi.
Oh, wow.
Chỉ trừ có những người nào mà có những sự âm mưu riêng tư, thí dụ, giấu tiền riêng, giấu tiền gửi về cho gia đình, giấu tiền có vợ nhỏ, giấu tiền để nuôi người khác, hay là có những sự âm mưu bao nhiêu năm nay mà cũng có đầy đủ bằng chứng thì tòa bắt người đó phải trả lại, tức là reimburse lại cho cái community đó.
Yeah.
Đúng không? Thì đó, cái đó mình cũng thấy lâu lâu nhưng mà ít bây giờ. Tại vì nếu mà ngày mình không thấy công bằng, tại sao mình không ly dị lâu rồi mà bây giờ mình phải chịu đựng như vậy? Thì nếu mà chịu như vậy thì bây giờ tòa chỉ xử với những gì trước mắt thôi. Có thể trở về 1 năm cho tới 2 năm hay là 6 tháng. Chứ không có đi ngược về 10 năm như là ông nãy giờ ông kể là bà mua xe rồi tôi mua xe rồi tòa không cần, tòa không, phần đông kinh nghiệm thôi mà tòa không để ý đến những cái đó.
Yeah.
Đã trải qua rồi.
Còn em á, trong cái lúc mà chú Dũng chú kể đó thì em nắm cái lá bài là đã xong rồi.
Yeah.
Sau bây giờ em đi ngược lại.
Okay.
À, okay. Thì em đi ngược lại là như vậy, cái đầu tiên hết á, là mình có cái chapter rồi, tiếng Mỹ nó gọi là final decree. Là có cái giấy đã kết luận rồi. Thì chiếu theo cái giấy kết luận mà làm. Điều thứ nhất, chú hỏi rất là nhiều về chuyện đi chơi, dẫn con đi chơi làm sao đó. Thì nếu mà nó đã kết thúc rồi thì cái giờ của mình dẫn, nghĩa là thường thường á, trả lời cho chú Dũng như vậy. Ở trong đây chú Dũng nói là cái người phụ nữ này giữ đứa con. Thì trong cái ngày mà họ giữ con, trong cái mùa họ giữ con, họ muốn đi đâu họ đi. Đó, họ muốn dẫn con đi đâu họ đi. Còn nếu mà bây giờ họ dẫn con về Việt Nam đó, thì họ cần cái passport này nọ, thì trong cái final decree sẽ nói cái đó.
Ok.
Thấy không? Thì dẫn con nó nói theo cái chuyện đó. Thuế cũng vậy nữa, chú hỏi quẹo... tại sao mà bả thuế thì trong lúc đó bả lấy hết, còn trong khi đó tôi dẫn cho 500 thêm. Well, điều thứ nhất á, trong cái final decree á, trong cái tờ giấy cuối cùng á, là nói là người nào được khai thuế và người nào được lấy thuế.
Yeah.
Thấy không?
Mà trong cái thời gian mà như ông nói là nộp đơn tòa ly dị nhưng mà chưa ly dị, hai bên đang thương lượng, thì bà có quyền chở con đi đâu chơi không? Câu trả lời là yes, bà muốn chở đi đâu
con của bà mà.
Yeah. Ngược lại ông cũng có quyền chở con đi đâu chơi cũng được. Nếu mà hai người thấy có sự nguy hiểm thì luật sư của một trong hai bên phải có một cái buổi hearing sớm.
Yes.
Yeah.
Thí dụ như một cái sự đi nguy hiểm nè, con của tôi nó không biết bơi mà bây giờ bà bắt nó lặn ở ngoài 500 mao vô hay gì đó, thì cái đó là nguy hiểm, thì mình có thể stop được. Còn cái này dẫn đi chơi, dẫn đi qua bên Colorado, dẫn đi California, coi beach, that's okay.
Yeah. Nhưng nếu mà ông nghi ngờ là bà có ý định, hay bà nghi ngờ là ông có ý định
bắt con
về Việt Nam và không trở lại nữa,
thì cái đó lá bài khác nữa.
Thì mình phải thưa ra tòa liền và ngăn chặn chuyện đó bằng cách là không cho đi về, lấy passport lại. Thì có những cái situation rất đặc biệt như vậy thì tòa sẽ ngăn chặn. Nhưng ngoài ra đó, hai bên không có ai cấm ai được. Nếu mà muốn cấm, phải xin có trác tòa. Còn nếu không có trác tòa gì hết, hai bên đang thương lượng, thì ai chở con, ai dẫn con đi chơi cũng được. Còn về tiền child support, muốn cho thêm thì cho.
Đó là quyền của mình.
Yeah,
and một cái nữa đó là chú Dũng nói, chú Dũng chịu 40-60%, người đàn ông chịu 60%, người phụ nữ chịu 40%, trong cái lúc đợi chờ ly dị. That's okay too.
Yeah.
Hiểu không? Cái đó mình chịu, mình ký vô, mình đồng ý, mình có luật sư, mình chịu. It's fine. And then, một cái mà chú Dũng mới ban đầu nói là cái vụ mà mượn tiền đó, bây giờ nói về mượn tiền về mẹ đi.
Okay.
Thì bây giờ có bằng chứng là tiền này là tiền của mẹ, thì cái tiền chung, community property, cái tiền chung này phải chi lại cho mẹ.
Yeah. Nếu mà hai vợ chồng mượn tiền của một người nào, không chắc chắn là trong gia đình, người dân cũng vậy, phải trả trước, chỉ trừ nếu người đó mượn để xài riêng, đó, thì, yeah. Lại, thì toàn là sự cách khác.
Rồi, rồi một cái nữa mình thường nói đó anh Thom, bây giờ chú Dũng dặn lên một cái lá bài là cưới nhau năm 1998, mua nhà năm 2000, mua xe 2006, tất cả mọi chuyện này là nó cho là của chung. Tại vì sau khi cưới nhau, ngoại trừ ra người vợ nói no, tôi có 45.000 mua chiếc xe này trả cash, Bởi vì 45 ngàn này tôi bán cái nhà bên Việt Nam của tôi trước khi tôi cưới ổng.
Thì nó trở lại là những cái gì mình bước vô cái marriage này, trước khi mình làm hôn thú, trước khi là vợ chồng, những cái gì mình có mình bước vô thì mình có thể lấy cái đó lại, rút ra trước khi chia tài sản. Có thể như vậy thôi. Nhưng mà nếu trong cái thời gian đó mình cũng thủ tiêu cái đó luôn rồi thì mình không được quyền đòi cái đó lại.
Đó. Và cái quan trọng ở đây nhất là anh Thom và chú Dũng, là cái hồ sơ nó xong rồi.
Thì tòa đã xử rồi. Lúc nào mà ra tòa xử đó là cũng có một, mà phần đông là hai người đều bực mình hết. Ít có ai mà thắng hoàn toàn, tại vì cho nhất là trong cái ly dị. Ai cũng nghĩ mình đã bị thiệt, mình bị thiệt thòi. Có những người giành con đã rồi, cái nói, man, bây giờ ổng đi chơi sướng quá, tôi ở nhà phải lo cho con. Tại vì cái đó, nếu mà mình thấy đó là mình được cái sự hạnh phúc, có con gần gũi với mình, thì đó là mình cái thắng của mình. Nhưng nếu những người nghĩ là tôi phải coi con trong lúc ổng đi chơi, thì mình có thể coi cái đó là cái thiệt thòi của mình. Nhưng mà hai người nhìn bằng hai cặp mắt khác nhau, dù đó cũng là một cái vấn đề, tức là con ở với mẹ. Hay con ở với bà.
Và bởi vì con ở với mẹ đó anh Thom, là em thấy là trong cái kinh nghiệm của em á, là 100% á, bởi vì con ở với mẹ, mẹ khai thuế tiền về của mẹ.
Thì được những cái exemption là cái đó là theo regulation của nhà thuế. Thì nếu con ở với ai bao nhiêu tháng trong một năm, bao nhiêu ngày trong năm ở, thì người nào được khai thì chỉ theo như vậy thôi. Còn nếu mà ông nghĩ là ok, bà được custody, nhưng năm nay bà về Việt Nam hay đi làm hay là có lý do gì đó để con về với ông ở 7-8 tháng, có thể ông được khai cái exemption đó. Nhưng mà cái đó là tùy theo case thôi. Chứ trong tòa ly dị ít bao giờ quyết định cái đó. Cái đó là theo IRS quyết định thôi. Nhiều khi tòa người ta, tòa ly dị họ từ chối, họ không quyết định nó, tại họ không biết là trong mấy năm tới con sẽ ở với ai nhiều hơn. Ok, vâng, cảm ơn ông. Giờ tôi mời chú nhận dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ thưa ông, tôi tên là Tommy ạ. Tôi xin được phép hỏi hai luật sư hai câu hỏi. Dạ thưa, câu hỏi thứ nhất là về cái tên chủ quyền nhà. Câu hỏi thứ hai sẽ là về cái lỗi vượt đèn đỏ. Dạ thưa, về câu hỏi thứ nhất là hai vợ chồng của đứa em tôi có đứng tên một cái căn nhà. Thì bây giờ nó muốn mời tôi về nhà ở chung, nhưng mà cũng tránh cái tình trạng xích mích rồi đuổi tới đuổi lui hay là tranh chấp tài sản gì đó. Thì bây giờ nó muốn là nó bán cho tôi 50% của căn nhà, và nó cho tôi đồng sở hữu, hai vợ chồng nó đều đồng ý việc đó. Thì câu hỏi của tôi là luật pháp của Mỹ có cho phép cái việc đồng sở hữu như vậy hay không? Bây giờ tôi cần phải làm những cái thủ tục gì để đảm bảo cái lợi ích hợp pháp cho tôi?
Anh Thơm bị nhà trả hết chưa anh Thơm? Nhà trả hết chưa? Cái nhà trả hết
nhà
chưa?
Vẫn còn đang trả góp.
Vậy nghĩa là chưa trả hết?
Dạ chưa trả hết. Thì tiếp theo là cái chi phí để mà mình làm cái hồ sơ cái giấy tờ đó đó là khoảng chừng bao nhiêu? Dạ thưa, đó là câu hỏi thứ nhất về cái nhà.
Rồi, cái đó của anh Thom đó.
Còn cái thứ nhì mời nè.
Dạ thưa, câu hỏi thứ nhì là tôi hỏi thăm là trong một cái lần đi chùa Viên Thông Tự về đó, lúc đó tôi có cái chuyện buồn, tôi mới tập trung, tôi vượt đèn đỏ. Nhưng mà lúc đó cái đường rất là vắng và không có tai nạn gì hết. Và tôi vẫn chạy bình thường, nhưng mà tôi không thấy police quay đèn rượt theo gì hết. Thì tôi về nhà bình thường, thì hiện nay tôi đang rất là lo lắng là không biết ở Houston mình có cái quay camera, rồi có giấy phạt không. Thì bây giờ nghe nói là ông Trump cũng sẽ đuổi hết những người mà vi phạm luật pháp đó. Thì tôi sẽ hỏi thăm là cái việc mà vượt đèn đỏ như vậy nó có những cái tội gì, và cái khả năng là tôi sẽ bị cái gì, và bây giờ tôi cần phải làm cái gì với cái việc là lỡ vượt đèn đỏ như vậy.
Anh có quốc tịch Mỹ chưa?
Dạ thưa, tôi chỉ mới có thẻ xanh 10 năm thôi ạ.
Mà anh bữa đó anh nghĩ là anh vượt đèn đỏ, cảnh sát quay đèn mà sao cảnh sát không tiếp tục theo mà
không, tức là tôi không thấy có một cái police nào quay đèn hết. Nói chung là mọi việc rất là bình thường, giống như là mình vô tình mình vượt qua và xung quanh cũng vắng lặng, không có cái chuyện gì xảy ra hết.
Và cái chuyện vượt đèn đỏ đã bao nhiêu lâu rồi?
Dạ khoảng 1 tháng.
Ok,
mời chị đi luôn.
Well, em thích đèn đỏ. Ok. Well, ở trong đây đó, nó có cái hình sự. Vượt đèn đỏ là hình sự. Thì hình sự nó rất là trục chặt cho những người nào không có quốc tịch Mỹ. Rất là trục chặt. Nhưng mà trong hình sự nó có nhiều cái phần hình sự, nghĩa là thấp và vừa vừa và cao. Thì cái thấp nhất của hình sự đó là vượt đèn đỏ, nó gọi là Class C misdemeanor, tiểu hình C. Tiểu hình C chỉ phạt $500, không hơn $500 và không được có ở tù. À, thì cái đó là cái tệ nhất của anh á, anh Tommy. Nếu anh vượt đèn đỏ mà anh bị phạt thì cái gọi là Class C không ở tù, chỉ phạt tiền thôi là $500. Và ở đây một cái nữa đó là đã chúc mừng anh đó là một tháng rồi mà anh không có nhận giấy tờ gì hết, đúng không? Thì nghĩa là anh không có bị gì hết. Một cái nữa đó, anh đó là cái người có thẻ xanh rồi. Okay. Thì cái người có thẻ xanh rồi đó, nếu anh phạm hình sự đó, thì anh sẽ bị mà anh bị đuổi vào Việt Nam đó, nó phải có nhiều cái tội giống như là giết người nè, uống rượu lái xe đụng chết người nè, hoặc là những cái tội mà anh gọi là anh chở một cái chiếc xe đầy chiếc xe luôn, nghĩa là 1,000 kg 2,000 kg về drugs á, ok, thì nó sẽ gửi anh về Việt Nam. Ok. Còn thí dụ như mà anh lái xe bình thường, anh bị DWI, không có gửi về Việt Nam. Thấy không? Hoặc là anh ăn cắp 100, 200, 300 trong tiệm trên mo, thí dụ vậy, thì anh cũng không gửi về. Nghĩa là em nói là những cái tiểu hình nhỏ, anh không cần sợ. Nhưng mà những cái gì lớn á, mà anh không có quốc tịch Mỹ, nó sẽ gửi anh về.
Cái đó là theo cái policy ngay bây giờ.
Yes.
Mình không biết là năm tới như thế nào. Dạ. Yeah. Thì...
Nhưng mà dĩ nhiên ông Trump ổng không được đổi cái luật. Nói anh Tommy nữa nè. Ông Trump, cái kính thưa quý vị, ông Trump là ổng là executive branch, là ổng phía bên tổng thống. Ổng cái trách nhiệm của ổng là enforce the law, chứ không có phải là make the law. Nghĩa là ổng chỉ điều khiển luật thôi, chứ ổng không làm cái luật. Thì bây giờ ông này ông lên trên đài ông nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à, cái chuyện đó ông nói thôi. Tại vì người Mỹ không có thể nào phạt anh mà chưa có lực. Nó phải có lực trước rồi nó mới phạt anh được. Còn nếu mà cái luật, cái vụ này ông Trump ông chưa có tới mà ông chưa làm gì hết, thì ông làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Bây giờ ông mà thí dụ đi, ông bắt anh, ông gửi ông vậy, anh ông mà gửi ông vậy nào, ông sẽ bị trục xuất liền à.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.